Vâng, xin cảm ơn nghị viên Nguyễn Tâm. Bây giờ chúng tôi xin phép qua một câu hỏi khác mà tôi nghĩ là nhiều người cũng có thể là nghe và cũng hơi bị nhiễu thông tin. Đó là những cái gọi là ông về Việt Nam rồi thì chụp hình với những cái viên chức cộng sản cấp lớn này nọ kia. Ông có thể giải thích rõ về vấn đề này không ạ?
Vâng, thưa cảm ơn cô Lan Chi đã cho tôi trình bày vì đây là một đề tài khá quan trọng và có nhiều cái khúc mắc. Nhưng có một vài cá nhân chỉ vượt vội vàng chỉ chụp cái điều này gắn điều kia và tung lên. Thì đối với một những người tị nạn cộng sản, những điều đó họ rất là bất bình, phẫn nộ, rất là hợp lý. Và tôi không có cơ hội để biết họ là ai hay trình bày do đó. Hôm nay tôi rất là cảm kích để được cái dịp hỏi trực tiếp tôi và tôi sẽ trả lời rõ mọi việc hết cho cô Hoàng Lan Chi được rõ. Thưa thưa quý vị, trên Internet họ có phóng một tấm hình, tấm hình tôi mặc áo đỏ, cờ đỏ cờ, và tấm hình ông kia mặc hình Võ Văn Kiệt. Tấm hình đó hoàn toàn là ngụy tạo, hoàn toàn là Photoshop. Không có một tấm hình nào xuất hiện của tôi chụp hình với Võ Văn Kiệt cả. Mà nó có cái khác tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ xin trình bày và muốn để nói việc đó xin xin trở lại từ đầu thưa thưa quý vị. Cách đây vào khoảng 24 năm, vào khoảng năm 1994, tôi còn nhớ lúc đó là Việt Nam sắp sửa có cái bang giao với Hoa Kỳ. Thì đối với tôi có một cái quan niệm như thế này. Lúc trước hồi nhỏ tôi đi học trong chủng viện và tôi đi tu. Bạn bè tôi là linh mục, mà bây giờ một trong những người là giám mục trong công ty văn vật, và tôi xuất ra khỏi chủng viện, nhưng mà trong cái lòng tôi vẫn luôn luôn có một ước nguyện là về vấn đề giáo giáo dục, vì bản thân tôi từ xưa từ nhỏ trong quê và Đà Nẵng vân vân, trong chủng viện chúng tôi biết rằng giáo dục là cái cửa ngõ cho mình vươn lên và là cái chìa khóa cho mình để phấn đấu với xã hội. Vì thế trong trong cái ước vọng của tôi luôn luôn là nghĩ rằng đối với Việt Nam có nhiều cách để đấu tranh. Có những người đã dùng vấn đề bạo lực, vấn đề vũ khí từ thời Hoàng Gia Minh, Lê Quốc Túy vân vân, kể cả thần tượng của tôi là Trần Văn Bá, những người khác. Có những người lo vấn đề chính trị, vận động với quốc hội, những tôi biết tôi lấy có nhiều người ủng hộ, có những tổ chức chính trị. Riêng tôi nghĩ một trong những cái vũ khí là vấn đề giáo dục. Chúng tôi chủ trương theo đường của Phan Chu Trinh là khai dân trí, chấn nhân khí, hậu dân sinh. Tôi là học trò của Phan Chu Trinh Đà Nẵng, vì thế đó là tâm nguyện của tôi. Do đó năm 1994, chúng tôi cùng với một số các anh em tình nguyện bỏ tiền túi ra, chúng tôi có một chủ trương là sẽ dùng cái giáo dục để, đó là cái chinh nguyện đấu tranh của chúng tôi. Vì thế về chúng tôi đi về Việt Nam, chúng tôi đưa một số các giáo sư người Mỹ về Việt Nam mở trường dạy Anh văn. Chúng tôi đây là hoàn toàn tự lập. Cái lý do là chúng tôi có một người bạn là có cái trường dạy Anh văn ở tại Việt Nam, cho tôi kết hợp cái phần đàm thoại tiếng 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 Mỹ vào để yểm trợ với họ. Và do đó chúng tôi đã thực hiện được trong trong 4 năm trời đó. Trong suốt 4 năm đó chúng tôi hoạt động, chúng tôi bỏ tốn vào khoảng chừng vài trăm ngàn đô la và có vào khoảng chừng vài ngàn học viên đã tốt nghiệp đàm thoại và nói rất là giỏi. Vì thế cái việc giáo dục đó để đưa về Việt Nam để dùng để mở mang kiến thức và tạo sự hướng dẫn cho sinh viên hướng về với Mỹ hay là cái sự tự do, là tôi đã đặt mục tiêu rất là tốt đẹp. Bây giờ việc gì xảy ra? Cái ông thời gian đó rất là khó khăn. Đi những chúng tôi về là luôn luôn bị công an theo dõi và rất là gắt gao. Mỗi lần chúng tôi về Việt Nam thì có 2 tuần lễ để làm việc với các giáo sư giáo viên và đưa giáo sư về vân vân, thì đương nhiên luôn luôn sẽ bị thẩm vấn, bị điều tra
Xin
vân
cho
vân.
một câu hỏi, xin ngắt
Vâng.
một câu hỏi ở đây. 1994 là ông đi về Việt Nam để mà hợp tác với một trường Anh văn, chỉ có phần đàm thoại đưa giáo viên Mỹ về đó dạy. Thì cho hỏi cái khoảng thời gian đó là ông đã gọi là bào chữa cho cái người mà bị đảng Việt Tân kiện chưa ạ?
Thưa, đúng vào khoảng thời gian đó, vì tôi bắt đầu đi mùa hè 94 thì cuối 94 là cái vụ của mặt trận kiện đó.
Dạ vâng, rồi
Bài
thôi
của
ông tiếp
94
tục
qua
cái câu chuyện giáo dục
95.
đi.
Vâng, đúng là vào
Dạ.
khoảng thời gian đó. Đúng thế,
Dạ.
và qua 95 thì Tổng thống Clinton ban giao, vì thế cái việc đó rất cần thiết và hợp lý. Thì đó là chủ trương của chúng tôi, là chúng tôi tự động không xin ai cả mà tự động anh em góp tiền lại rồi bỏ vào, rồi đưa thuê các giáo sư tại Mỹ, trường đại hầu hết là giáo sư từ Berkeley gần đây về trường nguyên chuyên về
Như
ngôn
vậy lý do
ngữ.
nào mà sau 4 năm đóng cửa?
Thật ra là không phải đóng cửa mà sau 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 4 năm làm việc rất là tốn kém, chúng tôi có thể nói là tự túc, không có không đủ để trang trải, phải kiệt quệ, tôi có thể nói là rất là vất vả, tại vì làm việc giống như 24 giờ, cứ mỗi ban ngày làm việc cho tới 5 giờ chiều thì làm việc với Việt Nam, do đó rất là vất vả và cực nhọc. Sau 4 năm làm việc đã tốt nghiệp được gần 2.500 học viên, và có thể nói là chúng tôi đã cái sự tự nguyện của mình nó đuối, nó không có được tiếp tục được nữa.
Là xin cho câu hỏi hơi cá nhân là như vậy, trong giai đoạn đó ông sinh sống ở bên Mỹ bằng nghề luật sư của ông?
Vâng, đúng thế, vâng.
Vâng.
Chúng tôi
rồi,
vì
xin
thế
mời ông tiếp tục ạ.
Đúng là nói là trong anh em thì rất là thiện chí, tuổi trẻ thì rất là hăng hái và công sức bỏ ra, và 4 năm thì cũng là, và trong thời gian đó từ trước tới sau trước nhiều, tôi vì có về công việc đó, tôi đi về Việt Nam vào khoảng chừng 26 lần, vì thế rất là tốn kém, tốn kém lắm. Nó là gánh nặng cá nhân tôi phải chịu, và đó là một trong những lý do mà cái sau này liên quan tới việc gia đình của chúng tôi mà. Tóm lại là hoàn toàn từng việc. Thì cái việc gì xảy ra thì công việc tôi về là tôi bị chụp hình rất là nhiều, chụp hình với công an trong mọi hoàn cảnh và bị điều tra thường xuyên. Vì thế cái việc mà bảo rằng tôi hợp tác với hai chụp hình với ông Võ Văn Kiệt để mà quảng cáo là hoàn toàn không có. Tôi gặp gỡ nhiều viên chức đủ mọi thành phần. Đó là chuyện đương nhiên phải làm việc tại Việt Nam mà thôi. Chứ bảo rằng là tôi hợp tác làm ăn chụp hình với ông Kiệt để mà tuyên dương cái việc kinh doanh là hoàn toàn không có. Thành ra họ xé cái việc đó ra, cái việc mà tôi làm công tác đấu tranh tuyên truyền bằng giáo dục, với cái chuyện mà tôi đi về làm ăn hợp tác với chụp hình với ông Kiệt để bảo rằng chụp bố tôi là cộng sản, hoàn toàn là không đúng sự thật. Vì thế cái hình họ post lên đó là hoàn toàn không có và sai sự thật. Mới đây nhất, nhà văn Đỗ Văn Trọn đã công khai và xác nhận là cái người trước đây chúng tôi đã có tranh chấp nhau, nhưng mà ông mới xác nhận là không hề có tấm hình đó.
Xin cho hỏi rằng trong suốt những cái khoảng thời gian mà ông bị chụp mũ làm cộng sản, hợp tác với cộng sản, thông qua cái việc mà ông về Việt Nam hợp tác với cái vụ dạy anh văn vân vân gì đó, thì ông đã có những cái bài viết trả lời một cách rõ ràng giống như nãy giờ ông trả lời với tôi để mà phổ biến ở trên internet chưa ạ?
Thưa lúc đó thì chưa có internet thưa, nhưng mà phải nói rõ là thời gian đó chúng tôi và Kim Ái và Lão Mốc khá thân thiết nhau, là cùng trong cộng đồng, là chính quý vị ấy đã tổ chức và tôi đã có trình bày giải thích rất là tận tường, rất là cặn kẽ các sinh hoạt đó, và họ đã biết rồi.
Không, ngoài Kim Ái ra còn những cái người khác họ đã kích ông không. Vào những khoảng năm sau này, 2003 trả đi, tôi ví dụ như vậy.
Vâng, là
thì trong cái khoảng từ đó đến nay thì ông đã có những cái bài viết nào đính chính về những cái việc vượt qua trên nét chưa?
Thưa
hay
có,
đây là lần đầu
thưa
tiên
có,
ông đính chính?
Rất là nhiều lần tôi đã viết và phổ biến nhiều hình thức đăng báo tại địa phương. Tôi đã nói rõ những điều tôi nói vừa rồi. Tôi đã đăng báo rất là rõ và chi tiết nét và mọi người đều có hết. Và tôi có thể lục lại cái bài đó để gửi cho quý vị. Để làm, tôi đăng nguyên một tờ báo, nguyên một trang lớn dày đặc vào khoảng những mấy ngàn, 5-6 ngàn chữ đó.
Vâng, tục nhớ mang máng là có đọc bài của ông ở trên nét, nhưng vì tôi không nhớ cái chi tiết thôi. Mà tôi, bởi vậy tôi cũng không hiểu rằng tại sao và cái giai đoạn làm gọi là ứng cử này thì lại có những cái kiểu mà lặp lại những cái luận điệu đó. Nhưng mà tôi thì cũng hơi ngại đi tìm lại cái tài liệu cũ, cho nên cũng phải nói là cảm ơn ông đã cho tôi cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay để giúp tôi nhìn rõ hơn. Ngoài ra ông còn có điều gì để nói nữa không ạ?
Thưa, tóm lại một số điều quan trọng như thế là họ bảo rằng là tôi đi về làm ăn với Việt Cộng, hợp tác bắt tay lợi dụng Võ Văn Kiệt, hoàn toàn không có. Tôi đi về với một chủ trương ngược lại, là dùng cái văn hóa giáo dục, cái kiến thức và cái nội dung đấu tranh dân chủ tại Mỹ để qua cái phương tiện gọi là nói tiếng Anh tiếng Mỹ đó để mình đưa vào cái thông tin đó. Và tôi rất lấy làm cảm kích trong cái việc mà đã có một cái nỗ lực đó để làm việc đối với giới trẻ Việt Nam. Vì thế sau này tôi thấy các giới trẻ hội nhập và giao tiếp với văn hóa Mỹ, và tôi thấy đó là cái đường lối tốt mà mình cũng nên làm, để còn hơn là để họ đi theo Trung Cộng vân vân. Vì thế cần đưa những thông tin của nước Mỹ. Vậy tôi xin nói thế rõ là cái chương trình tôi, cái tên nó rất là rõ, nó gọi là ADIA, ADIA, chương trình Anh văn ADIA, nó viết tắt của A Day in America. Chứ nói rõ cái tên chương trình giáo dục đó tên là A Day in America. Có nghĩa là cái người học viên đó tưởng tượng là mình đang ở Mỹ đi, thì ngày đầu nói cái tiếng gì, ngày sau gặp việc gì, tức là hoàn toàn dùng đời sống ở tại Mỹ để mà tập nói tiếng Mỹ vân vân. Vì thế những chương trình đó hoàn toàn chúng tôi tự nguyện để giáo dục. Sau này những người khi họ đã có chủ tâm thì họ chụp mũ và xuyên tạc bảo rằng tôi về làm ăn hợp tác với Cộng sản với ông Kiệt. Vì vậy hoàn toàn điều đó là xuyên tạc và không đúng sự thật.
Vâng, thì về câu nói của ông hồi nãy là đấu tranh có nhiều cách, người thì bằng vũ khí, người thì bằng phương tiện chính trị, lobby vào những dòng chính, rồi thì bên cạnh là những hoạt động khác, người thì vận động ở quốc hội, còn ông chọn cái vũ khí giáo dục. Thì tôi thấy điều đó cũng có lý, thì cũng không tung thắc mắc gì về những cái điều đó cả. Bây giờ có lẽ là trước khi tạm biệt, xin mở câu hỏi nhỏ là dường như là ông không còn là nghị viên cho cái nhiệm kỳ tới, đúng không ạ?
Thì đúng thế, tôi làm nghị viên
như vậy đó, thì sắp tới đây là ông định quay trở lại nghề nào?
Thưa, có nhiều việc cần làm. Thứ nhất là tôi cũng đã tới tuổi về hưu. Trong những năm qua, bao nhiêu năm tôi làm việc hơi rất là nhiều. Và không có thời gian cho riêng mình, cho những cái sở thích của riêng mình. Ví dụ như là tôi tốt nghiệp về âm nhạc. Và trong 4 năm qua tôi hoàn toàn gác cái đàn vân vân. Nhiều việc tôi rất là đam mê, rất là cần làm. Vì thế nhiều phương diện khác tôi có thể làm, sinh hoạt về âm nhạc, về giáo dục vân vân. Về cả vấn đề những kinh doanh hay là về tư vấn về chính trị, về hoạt động vân vân. Nói chung rất là nhiều cần sinh hoạt. Trong thời gian 1 tháng rưỡi còn lại đây, tôi tiếp tục chuẩn bị để chuyển giao văn phòng cho người nghị viên kế tiếp. Và tôi cần một thời gian tịnh dưỡng để trước khi thế nên tôi cần một cái sự nghỉ ngơi. Và quả thật tôi rất là cần, tôi I need a time for myself. Thành ra sẽ nghỉ ngơi thời gian trước khi trở lại hoạt động tiếp.
Vâng, tôi cũng nghĩ rằng đó là với cá nhân tôi thôi, quan sát một số điều, tôi cũng nghĩ rằng ông gọi là người có nhiều tài. Tôi có vẻ là chú ý đến khi mà tôi đọc những cái bài báo nói về ông lúc ông biện hộ cho những người mà bị mặt trận Hoàng Cơ Minh thưa đó. Đại khái vậy thì cũng xin chúc ông tĩnh dưỡng, mau có sức khỏe và sẽ trở lại làm những cái sự việc ông thích, cũng như là dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Tâm. Nhân tiện cô nhắc tới vụ kiện hoặc mặt trận, tôi xin nhắc hai chi tiết nhỏ. Vì thứ nhất là tôi biện hộ hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là lúc ấy thì nhà báo Thanh Thương Hoàng và ông Vũ Người Chiêu và ông Cao Thế Dung vân vân, thì ông Thanh Hoàng đã được có công ty trả tiền, còn ông Vũ Người Chiêu và ông Cao Thế Dung thì không có tiền. Do đó đến khi tham khảo thì tôi có yêu cầu một số việc khác. Sau khi tìm hiểu ra họ như nhà báo và ông Vũ Người Chiêu là thầy giáo ESL, tôi một cái quyết định táo bạo là tôi thù lao hoàn toàn bị miễn phí. Do đó một vụ án kéo dài 2 năm, và một có thể nói bình thường có thể là bên ông Thanh Hoàng chi phí 120.000 đô la vân vân, thành ra tôi hoàn toàn miễn phí. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai quan trọng hơn, quả thật không ai dám nhận hồ sơ ấy. Tôi xin nói rõ là nghe ông Vũ Người Chiêu đã có một tham khảo một luật sư khác, người đó không nhận. Đến khi tôi biết tôi muốn nhận, người đó còn cản tôi, bảo đừng có dạy gì, nhận lại cái trách nhiệm. Nhưng mà tôi có thể là mạnh dạn tôi nhận. Vì thế tôi đã can đảm đứng ra để nhận một cái vụ kiện khó khăn, và mình làm miễn phí trong suốt gần 2 năm trời và đã đưa đến thành công. Đối với tôi là một thành quả cá nhân, tôi rất là cảm kích. Và vì trong thời gian đó nếu mình không đứng lên thì tôi nghĩ là sẽ cái cộng đồng sẽ
không phải
dù vì dạ. Thế đó là cái điểm mà tôi xin ghi nhận để chia sẻ với mọi người.
Thì cũng đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi, tức là cảm ơn về cái sự bảo chữa miễn phí của ông dành cho các nhà báo hồi đó. Cái thứ hai là cái sự gọi là đã giúp cho cái cộng đồng Việt trong cái thời gian ông làm nghị viên, hai cái điều rất đáng quý là có được một cái trung tâm phải nói là bây giờ rất là lớn, và cả cái vườn hồng Việt nữa. Thì tôi nghĩ đó là những cái điều ông đã làm đúng trong cái gọi là chức năng của một nghị viên thành phố, tức là làm tròn cái nhiệm vụ của mình và đồng thời làm thêm những cái việc tốt cho cộng đồng Việt. Thì như là trong cái câu viết nhỏ mà tôi đã nêu cái ý kiến cá nhân tôi là khi có một ứng cử viên Mỹ Việt ra ứng cử thì chúng ta nên chọn theo những cái tiêu chuẩn nào. Vậy xin cảm ơn ông Nguyễn Tâm, hy vọng rằng sẽ có một cái buổi nói chuyện khác nếu mà ông đồng ý. Chẳng hạn như tôi muốn phỏng vấn ông là trước kia ông đã bào chữa cho các nhà báo để mà thắng lợi trong cái vụ họ bị mặt trận kiện. Như vậy đó thì ông nghĩ thế nào về cái tình hình mới nhất liên quan đến mặt trận, đó là ông Nguyễn Thanh Tú Nếu ông có hứng đó, thì hôm khác chúng ta sẽ quay trở lại đề tài đó,
Dạ vâng.
được không thưa ông?
Vâng,
Dạ
cảm
vâng,
ơn, vâng.
rồi xin cảm ơn ông, chúc ông sức khỏe nhé.
Vâng, kính chào.
Dạ, chào ông.